Nam
Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay học tiếp phần Kinh Di Giáo. Các thầy tỳ kheo tập trung tâm lại thì tâm sẽ ở trong thiền định. Tâm ở trong thiền định thì có thể thấu triệt trạng thái chuyển biến của vũ trụ. Vì thế mà các thầy phải luôn luôn tinh tiến, nỗ lực thực tập thiền định. Thiền định được thì tâm hết tán loạn. Tiếc nước thì phải đắp đê sửa bờ cho khéo. Hành giả cũng vậy, hãy vì nước trí tuệ mà thực tập thiền định để giữ cho nó khỏi chảy mất, đó là hạnh thiền định. Thì ở đây Đức Phật dạy thêm một cái hạnh nữa, tức là cái hạnh thiền định. Thì Ngài nói phải tập trung tâm lại thì tâm sẽ ở trong thiền định. Thì tập trung tâm, tập trung ở đây thì mình đừng có nghĩ là mình phải là chú tâm một chỗ. Dường như nghe nói tập trung tâm lại là lúc nào mình phải tập trung. Ở ngoài đời ta nói là mình làm cái gì phải tập trung đó, nghĩa là đừng có nghĩ gì hết mà phải chú ý một chỗ để làm việc. Thì như vậy thì đây gọi là cái tập trung. Nhưng mà nếu mà cái người tu thiền định đó mà tập trung như vậy đó thì làm cho đầu mình bị căng thẳng. Nhất là những Phật tử mà họ mới vừa mới học thiền đó, thì nghe nói thiền là không có được tán loạn, nên vì vậy họ cố gắng họ giữ cái tâm nó yên, nghĩa là gắng tập trung lại, tập trung một chỗ. Cho nên vì vậy đó là một thời gian thì nó sẽ bị căng thẳng. Và cái chữ tập trung ở đây đó là nghĩa là đưa tâm mình về một trạng thái gọi là tập trung. Ví dụ như là tất cả những phần tử, tất cả quý Phật tử mà gọi là khi mà vào những cái đàn tràng mà những cái buổi lễ hay là khánh thành đó, thì cái người MC đó họ mới mời tất cả Phật tử vân tập lên chánh điện để chúng ta chuẩn bị bắt đầu buổi lễ gì đó. Thì giờ rồi quý Phật tử tập trung về ở trên cái đàn tràng thì đây gọi là tập trung. Thì cũng vậy, tâm của mình như vậy, nghĩa là mình suy nghĩ đây kia, mình nghĩ chỗ này nghĩ chỗ kia, tâm của mình nó rao chạy từ thành phố này thành phố kia, chạy về trong quá khứ và chạy trên cái vị lai. Thì vậy đó là phải tập trung tâm, tâm lại. Trong chuyện Tây Du Ký mà khi mà để nhiếp phục được Tôn Ngộ Không đó, thì lúc đó Bồ Tát Quán Thế Âm mới trao cho Đường Tâm Tạng một cái vòng gọi là Kim Cô. Thì có khi từ khi mà có vòng Kim Cô này, Tâm Tạng mới đưa cho Tôn Ngộ Không mang vào. Khi mà mang vào rồi đó thì gỡ ra không được nữa. Thì từ khi mà mang cái vòng Kim Cô này thì Tâm Tạng đi đến đâu là Ngộ Không đi đến đó. Còn trước đây đó là chưa có vòng Kim Cô này, ông hứng cái là ông đi xuống Long Hải chơi, giận ổng cái là ổng bay lên mây. Cho nên vì vậy đó là không thể nào mà dẫn được Tôn Ngộ Không theo Tâm Tạng được hết. Mà Tâm Tạng mới gài mưu mà cho cái Tôn Ngộ Không mang cái vòng Kim Cô lại, thì lúc nào cũng quanh quẩn bên Tam Tạng. Từ đó mà cái đường thỉnh kinh mới thể đi được đến nơi. Thì vậy đó là cái hình ảnh tập trung đó, nghĩa là mình không cho tâm thức của mình nó chạy vòng vòng, mà để tâm thức của mình trở về trong cái vị trí mà hiện ở đây. Ví dụ như là mình nghĩ về quá khứ thì bây giờ thôi mình để cho trở lại đây, nghĩ về tương lai mình nghĩ trở lại đây, bởi vì đây là cái giá trị chân thật nhất. Bởi vì cái quá khứ thì nó không bao giờ nó có nữa, nghĩa là nó đã qua rồi, không bao giờ mà tồn tại hết. Dù cho một đời mình quanh liệt, một đời mình nghiêng thành đổ nước, nhưng mà hiện tại đây thì nó không có gì hết. Nhưng mà hướng về cái tương lai thì hoàn toàn là một sự mộng mơ. Mà cái hiện tại mình đang sống là cái giá trị thật nhất thôi. giá trị chân thực nhất, ví dụ như giờ mình đang thở, đang sống, đang nghe, đang hiểu biết thì đó là cái thật nhất. Bởi vì cuộc sống là một cái trào lưu, nghĩa là nó cứ như là một cái dòng chảy mà cứ mình cứ lướt tới như vậy đó, và cái gì nó qua rồi nó sẽ bị tan biến, tan biến, tan biến. Cho nên mình mới nói là tam giới này tam giới mộng, thế giới này giới nói mộng, nói mộng ở cái chỗ là khi những cái gì đã qua thì nó bị tan biến hết. Giống như là mình từ xa mình thấy là mây mù, mình thấy là những áng mây nó phía trước trên cái đỉnh núi, nhưng khi mình đi lên trên nó thì chỉ là sương thôi. Nó như vậy, nghĩa là mà rồi mình cứ tiếp, khi mình thấy thật á thì lại không có gì hết. Xa thì dường như như có, mà qua rồi thì tan và hư, hư vô. Giống như qua rồi là tan, là giống như là cái xã hội, cái cuộc sống mà một ngày đã qua rồi thì cái ngày đó giống như bị tan biến, nó không có còn nữa. Mình đi đến đâu là nó tan biến đến đó, thấy thật nó rồi nó tự nó tan biến, tan biến, tan biến. Qua sau lưng của mình đó là nó bị tan biến hết. Nên gọi là thế gian gọi là hư vô là vậy. Mặc dù nó có nhưng mà nó trở thành hư vô. Ví dụ như ngày hôm qua, ngày hôm qua là có, nhưng mà bây giờ mình tìm lại ngày hôm qua là hư vô. Nó bị vậy đó, gọi là hư vô. Một chút nữa thì mình quay trở lại cái thời khoảng thời điểm này là hư vô, không còn nữa. Bởi vì mình tạo một cái bối cảnh giống như là bây giờ thì không có nữa. Mỗi thời điểm nó đều di chuyển theo cái chiều vô thường. Đó là từ tâm thức của mình, từ cơ thể của mình, từ môi trường và hoàn cảnh, nó đều nó biến đổi. Ví dụ như mình thấy cái căn nhà này mình tưởng là nó còn, nhưng mà một khoảng chốc nó đều thay đổi hết. Thì cái vị trí cũ của nó đã bị thay đổi rồi. Là một cái gì đã thay đổi xong là nó trở thành hư vô, là nghĩa là nó không có tồn tại gì hết. Cho nên vì vậy đó là cái giá trị thực nhất của con người ta là một cái giá trị hiện tại, và cái hiện tại mình đang sống. Cho nên vì vậy tất cả những tâm tư, tất cả những tâm niệm, những khuynh hướng, những ý tưởng của mình, mình để tập trung lại trong cái giờ phút này, nghĩa là cái giờ phút mình đang sống thật, đang nghe và đang thở thật. Thì như đây gọi là hình ảnh tập trung. Cho nên vì vậy ngồi thiền mình tập trung tâm lại, không phải là sự chú ý, mà tất cả những tâm thức của mình là phải trở về trong cái vị trí này hết, thấy nghe hiểu biết một cách tường tận. Thì như vậy đây gọi là ở trong thiền định đó. Thì nhờ thiền định này mới thấu triệt được trạng chuyển biến của vũ trụ, nghĩa là ở trong tâm mình yên tĩnh rồi. Thì bởi vì trong kinh Đức Phật nói là thân này là tiểu vũ trụ, còn cái thế gian này đó, thế giới này gọi là đại vũ trụ. Mà hai cái này nó tương hợp với nhau một cách nó lạ lắm. Giống như là khi nào mình thấy là trời mà sắp sửa chuyển mưa thì tự nhiên trong lòng của mình đó, là cũng cảm thấy rất là bị oi bức. Và trời ở ngoài vừa lạnh thì trong mình bắt đầu thấy nhức xương. À, thấy nhức, nhất là những người lớn tuổi đó thì bị nhức xương, nhức mình. Hay là sắp sửa mà vũ trụ có sự thay đổi gì đó, nó đều có sự biến động trong đó. Nhưng mà sở dĩ mình không có cảm nhận được là do tâm mình không yên tĩnh. Nên vì vậy mà các thiền sư hay là những người mà họ giác ngộ đó, là sắp sửa xảy ra chuyện gì các ngài đều biết hết. Ví dụ như sắp sửa động đất ở đâu là đều biết hết. Và sắp sửa nó có thể có tai biến, phong ba, pháp vũ gì đó là các ngài đều biết hết. Nên là ở Việt Nam ngày xưa thì cũng kể lại một vị hòa thượng đó, là mực nước vẫn bình thường thôi. Thì bữa đó thầy mới ra, thầy mới thấy, thầy mới kêu đệ tử thôi đắp đê lại, rồi củi đuốc mang vô nhà cao đi, chứ không thôi là tuần nữa là thế nào cũng bị ngập lụt đó. Thì cái lúc là vào cái mùa ăn cư thì chư tăng đông, mà nếu mà không chuẩn bị củi đó, mà mưa gió nhiều ngập lụt thì chắc chắn là đói rồi. Ngài mới ra kêu phải củi, phải chất lên mang vô nhà hết, còn xung quanh chùa phải đắp một cái đê. Thì thế nào ngài nói là trong vòng 7 ngày nữa thế nào cũng có chuyện ngập lụt. Ngài nói chơi thôi. Thì ngài nói vậy thì chư tăng thì giống như là lời của hòa thượng đó thì tin thôi, chứ mình đâu biết trước đâu tin. Cho nên là vậy nào làm thì giống như làm cho có vậy thôi, nhưng cũng nghe lời thầy. Nhưng quả thật chỉ trong vòng 3 ngày sau thôi, thì lúc đó là tất cả người dân ở đó bị ngập lụt, ở ngoài trung hay bị lụt đó, tất cả người dân thì lụt, không có nhà, không có cửa, mà riêng cái chùa nhờ cái đắp đê đó mà nó không bị tràn vô trong nhà, và củi đuốc đầy đủ trong khoảng thời gian đó để vừa đủ cho tăng ni mà trong cái mùa ăn cư. Thì như vậy đó là sở dĩ mà các ngài thực tình đó là mình cứ nghĩ là các ngài sẽ có những cái thần thông, nhưng mà đối với nhà Phật có cái thần thông khác hơn. Thế là ví dụ như tiên gia hay là quỷ thần, họ có thần thông, thì thần thông của họ là bằng tâm tưởng thôi. Nhưng mà thần thông của chư Phật chư Bồ Tát đó, là thần thông bằng tâm từ tâm thiền định. Cho nên cái thần thông này năng lực vô biên. Cho nên quỷ ma mà gặp mà Phật và Bồ Tát là sợ lắm. Chư thiên là có thần thông nhưng thần thông nhỏ xíu thôi. Cho nên chính mà ngài A Na Lực á, là cái sức thần thông của ngài đó là gọi là về thiên nhãn đệ nhất. Có thể là cái thần thông của ngài là thấy hàng hà sa số thế giới được đó, là ngài A Na Lực. Nhưng mà so với Đức Thế Tôn á, là chỉ là chí xíu thôi. Tức là thần thông của Đức Phật nhiều hơn nữa. Nên vì vậy là cái tâm mới thấy là ngài A Na Lực là người tu thiền định á, mà so với Đức Thế Tôn còn như thế. Thì huống nữa là mình thấy là những loài quỷ thần, những thần thông nhỏ nhỏ không nhầm gì hết. Cho nên vì vậy đó là tại sao mà quỷ thần họ cũng có thần thông mà là họ gặp mình họ sợ. Là bởi vì thần thông không qua cái nghiệp lực, cái nghiệp họ nặng hơn mình. Nên nhiều khi mình thấy con quỷ con ma nó biến hiện vòng vòng đó, nhiều khi mình sợ ma đủ thứ hết. Nhưng thực ra cái nghiệp nó nặng lắm, nặng hơn mình. Nên như vậy cái nghiệp của nó bị che án đi, gặp mình nó sợ chứ không phải mình sợ ma. Nhiều khi Phật tử mình thì đi sợ ngược. Cho nên vì vậy mà cuối cùng cái mình lúc nào là con người sống trong lo sợ, trong khi là cái nghiệp của mình nó là khỏe hơn là nghiệp của ma quỷ. Thì như vậy đó là do từ yên tĩnh thì tự nhiên là có biết những sự chuyển biến của vũ trụ. Vì thế mà các thầy luôn luôn tinh tiến, mình phải nên nỗ lực. Mới thấy là mình nhiều khi mình nghĩ mình tu hành rồi không có suy nghĩ gì hết, tâm của mình yên tĩnh, nên lúc đó thì mình không làm được gì hết, là mình cũng không biết gì hết, nhất là mình không có phân biệt đó, không biết gì hết. Mà đâu ngờ Đức ở đây Đức Phật nói là khi tâm mình yên tĩnh á thì có thể thấu triệt được hết những trạng thái chuyển biến của vũ trụ. Đó là cái chỗ vừa phi thường của bản tâm. Cho nên là Đức Phật mới khích lệ tâm của mình năng lực như vậy đó, thôi các con phải luôn luôn ráng tinh tấn đi, đừng có giải đãi, đừng có lười mỏi, đến đó đi thì mình sẽ thấy được một cái chỗ an lạc vui hơn. Vui vui gọi là cái vui vô cùng, giống như ông trưởng giả mà có cả đàn con ở trong cái căn nhà mục trong Kinh Pháp Hoa đó, bị lửa cháy, bị rắn rít, bị cọp đeo sói mà sắp sửa mà tấn công vào ăn hết con của ông ta. Nhưng mà ông trưởng giả này vì lòng đại bi mà khuyên con thì khuyên nó không chịu ra. Cho nên ngài mới phương tiện mới nói là ở ngoài có ba chiếc xe là chơi vui hơn những cái mà con đang chơi. Nhưng cuối cùng ngài ra ngài chỉ cho ông gọi xe là xe châu trắng thôi, nghĩa là ngài chỉ một cái bản tâm, chỉ cho những người con của ông thấy được cái bản tâm. Đó là cái bản tâm giác ngộ sẵn có. Thì cái đó là vui hơn cái vui ở thế gian, hơn cùng cực đó. Nhưng mà bây giờ là những đứa con thì không biết cái vui nó như thế nào, cũng không hiểu được cái vui như thế nào, bởi vì chưa từng ngồi trên xe đó qua, chưa từng sống được những trạng thái tâm đó. Nhưng mà ngài khuyên có đứa thì nó chịu ra, có đứa không chịu ra. Thì những chúng sanh cũng vậy, như chúng ta bây giờ nói là Đức Phật nói cái nhà này nhà vô thường, nhà lửa là nguy hiểm, là độc hại, cho nên tụi con ráng nỗ lực tu hành ra khỏi luân hồi sinh tử, ra đó thì tụi con sẽ có những cái cảnh giới rất là an lành, những trạng thái tâm rất là giải thoát và không còn bị luân hồi sinh tử nữa. Nói vậy có người chịu tin thì nghe ráng tu, có người không chịu tin vẫn ở trong đó cứ hơn thua phải trái thị phi qua lại, rồi đau khổ phiền não với nhau. Đó là cái chỗ mà mình thấy chỗ mình mê lầm. Mình chỉ đam mê những cái vui hiện tại, những cái vui trong đau khổ, mà mình không có chịu vui những cái tột cùng, cái an lạc, cái giải thoát. Nên vì vậy đó là ngài mới chỉ đó là khi tâm mình yên tĩnh thì có những cái diệu dụng phi thường như vậy. Mình đã có cái tâm năng lực lớn như vậy, thôi phải ráng tinh tấn đi và nỗ lực tu tập thiền định. Được thiền định thì không còn tán loạn nữa. Giống như là mình muốn giữ nước thì phải đắp đê cho khéo. Hành giả cũng vậy, là vì nước trí tuệ thực tập thiền định cho khỏi bị chảy mất. Đó là hành thiền định, nghĩa là thiền định giống như là người đắp đê, là giữ lại không cho những cái tán loạn. Rồi từ từ đó mới đủ cái năng lực, đủ cái sức mạnh, rồi mới giải thoát. Thì đây là cái hành của thiền định. Các thầy tỷ kheo có trí tuệ thì hết đam mê, luôn luôn tự thức tỉnh, và tự dò xét, không để lầm lỗi có thể có được. Như thế là ở trong pháp của ta, người ấy có khả năng thực hiện giải thoát. Không như thế thì đã không phải xuất gia, lại không phải thế tục, không còn biết gọi là gì. Trí huệ chân thật là chiếc thuyền chắc nhất, vượt bể sanh lão bệnh tử, là ngọn đèn sáng nhất đối với hắc ám vô minh, là thần dược cho kẻ bệnh tật, là búa sắt chặt cây phiền não. Vì thế mà các thầy hãy dùng trí tuệ văn tư tu chứng tự tích tăng tiến ích lợi. Có trí tuệ soi chiếu thì dẫu mắt thịt cũng vẫn là kẻ thấy rõ nhất, đó là hành trí tuệ. Và ở đây Đức Phật ngài nói về cái hành kế tiếp là cái hành trí tuệ. Hồi nãy thiền định, bây giờ trí tuệ. Thì ngài nói người có trí tuệ thì hết đam mê, nghĩa là người mà phát huy được trí tuệ thì không còn đam mê nữa, nghĩa là không còn mê nữa. Cho nên là cái trí tuệ, cái pháp đối trị là cái ngu si đó, nghĩa là không còn đam mê. Nghĩa là dù cho mình vui trong ngũ dục, khi mà có trí tuệ rồi đó thì tự nhiên là trí tuệ là cái con dao có thể cắt đứt được hết. Cho nên là phải phát huy được cái trí tuệ. Trên cái hình ảnh mà mình thấy rất là dễ thương là khi mà ngài Xá Lợi Phất á, ngài đứng hầu bên Đức Thế Tôn, ngài có cái hạnh lạ, nghĩa là ngài không có ngồi thiền định như là ngài Mục Kiền Liên. Sau khi gặp Đức Thế Tôn đó, là ngài Mục Kiền Liên thì được Đức Thế Tôn chỉ cho một cái pháp hành, ngài mới đi vào trong cái hang động, ngài ngồi thiền suốt 7 ngày đêm và chứng quả La Hán. Khi chứng quả La Hán thì gọi là thần thông đệ nhất. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất thì ngược lại đó, là ngài không có ngồi thiền, cũng như là ngài cũng không có phải đi một cái giữ một cái đề mục vào trong cái hang sâu. Nhưng mà có lúc mà ngài theo Đức Thế Tôn đó, thì ngài đứng hầu Đức Thế Tôn thôi. Thì ông cậu của ngài đó là ông Trường Trảo đó, là một cái người biện luận một cái thời rất là giỏi. Sở dĩ ông là Trường Trảo là ông không có thời gian cắt móng tay để ông rèn luyện những cái học thuyết của ông, để ông đi phá hết tất cả những học thuyết thời bây giờ đó. Thì khi mà đến gặp Đức Thế Tôn đó, thì Đức Thế Tôn đó là dùng 12 nhân duyên để mà diễn biện luận hay là diễn giải cho ông Trường Trảo đó. Thì trong lúc mà ngài nghe đến 12 nhân duyên, ngài tự nhiên lúc đó ngài đứng, ngài chứng quả La Hán ngay tại chỗ, cắt đứt hết tất cả các lậu hoặc và chứng quả La Hán ngay tại chỗ. Cho nên như vậy là chỉ cần dùng trí tuệ, ngài đã phá hết được những cái lậu hoặc. Trên đó là cái chỗ siêu xuất của ngài Xá Lợi Phất. Cho nên như vậy là chỉ cần có trí tuệ là cái đam mê của mình là nó không còn nữa. Luôn luôn tự thức tỉnh và tự dò xét, nghĩa là lúc nào mình cũng phải là thức tỉnh và tự dò xét, tức là phải xem xét, không để những lầm lỗi có thể có được. Tức là lúc nào mình cũng phải xem coi là những cái hành động, lời nói của mình có mang đến cái lầm lỗi hay không lầm lỗi. Cho nhiều khi đó là mình hiện tại chúng sanh là chỉ có khả năng là xét lầm lỗi của người khác thôi, nhưng mà khó mà có thể xét được lầm lỗi của chính mình. Nó bị như vậy đó. Mà chính mình đó thì nói là mình cái gì mình cũng đúng, mà người ta cái gì mình cũng sai à. Thế dĩ mà mình thấy mình đúng bởi vì mình không thể là chấp nhận mình sai được. Từ mình sai mình cảm thấy quê lắm, mình không chấp nhận được điều đó. Cho nên mình cảm giác à, mình đúng đó, nhưng mà người ta sai, để làm chi? Để vuốt ve cái bản ngã này. Chính như vậy mà chúng ta tu không bao giờ tiến được. Cho nên mỗi khi mà những cái người đệ tử mà đến với Đức Thế Tôn mà bày tỏ những cái lầm lỗi, thì Đức Thế Tôn mới nói là hai người bằng nhau, là cái người không lỗi và cái người có lỗi biết nhận lỗi bằng nhau. Thực tình mà mình thấy mình những cái lỗi lầm, những cái điểm dở của mình mà mình nhận ra, rồi mình xin sám hối để mà sửa đổi đó. Thì thực tình đó, đó là một cái con người là cái tâm lượng lớn không phải là nhỏ, chứ không thôi là cái ngã của mình lúc nào cũng o bế nó, giữ nó là không bao giờ mình tu tiến được. Mình cứ sợ quê rồi mình không có, mình không không có nhìn đúng với mình, không thấy được thật được với mình, không có thấu triệt được, không có dò xét được, thì tự nhiên đó là mình lúc nào mình cũng cái ngã của mình nó càng tăng, nó bị như vậy. Cho nên là có nhiều khi thì chưa xuất gia thì mình thấy là cái ngã nó ít, nhưng mà khi xuất gia mà tu hành thời gian thì cái ngã nó càng tăng chứ không xuống được. Là bởi vì là lúc nào mình nghĩ là ở cái vị trí khác, nghĩa là thí dụ như mình ở cái vị trí xuất gia, mình phải vậy phải vậy, đương nhiên là người ta phải tôn kính mình. Nếu người ta không tôn kính mình thì tự nhiên mình cảm thấy bị sốc đó. Mà nếu mà người ta có những hành động lời nói nào mà nó hơi thô một chút, mình cảm giác nó bị đau hơn. Nhưng mà đó là cái điều rất là lầm lẫn dữ lắm. Cái người xuất gia là chỉ cầu cái vấn đề giải thoát giác ngộ, chứ không phải là để cái sĩ diện, hay là để cho mình có những cái được cái này được cái kia, được mọi người tôn kính. Mà người ta tôn kính chừng nào là mình chết chừng đó, chứ không phải là cảm thấy hạnh phúc. Nó bị như vậy đó. Thì đây là cái tâm lý mà mình phải hiểu được những cái tâm hành của mình để vượt qua. Ví dụ như một người mà họ xá mình cảm thấy rất là sợ lắm đi, tại vì mình không đủ năng lực, cũng không đủ cái trí đức, và cũng không đủ cái đạo lực để mình chấp nhận được cái điều đó. Cho nên vì vậy đó là tất cả những sự cung kính đều là cái sự rất là hổ thẹn sâu thẳm ở trong lòng của mình để mình vươn lên. Cho nên người ta nói là cái người xuất gia giống như là cái người gọi là khất sĩ, mà cái người ăn mài, đã nói là cái người ăn mài trên thì ăn mài cái công đức của Đức Thế Tôn, nghĩa là phải nương vào chánh pháp để cho mình trưởng thành. Đó là một cái sự mà từ bi của Phật, của Bồ Tát thôi. Và ở dưới đó là thọ dụng của thí chủ cho mình. Thực ra hai cái đó, mình là cái người xuất gia thì mình nó thẳng ra là không có cái gì gọi là cái cao thượng, có chăng chỉ là cái chí giác ngộ giải thoát thôi. Cái đó là cái cao thượng nhất của người xuất gia mà người đời họ không có. Cho nên vì vậy đó, mình có thể là mình ở trên cái con người, mình chỉ có thể là xây dựng được là ở chỗ cái chí giác ngộ và giải thoát thôi. Đó là cái chỗ cao thượng của mình. Còn tất cả mọi cái không có gì là cao thượng cả. Ví dụ như một cái người ăn mài ăn xin ở ngoài đó, thì mình thấy là họ cao thượng cái gì? Họ không có cao thượng cái gì. Họ phải xin xỏ người ta phải bố thí những cái cơm thừa canh cặn, hay xin từng đồng từng cắt để mua ổ bánh mì để mà gặm. Mặc áo thì tả tơi, người thì dơ bẩn. Thì quý vị thấy đó, thì như vậy đó, họ có cao thượng gì không? Không có cao thượng gì cả. Nhưng mà người tu có một cái cao thượng, đó là chí giác ngộ giải thoát. Có cái chỗ mà thế gian họ làm không được, có thể bước ra khỏi luân hồi sanh tử. Nếu mà mình mà không có cái đó rồi thôi thì mình như người ăn mày. Phải nói như vậy đó. Nếu mình mà thiếu cái đó là mình giống như người ăn mày thôi, giống người ăn xin, không có gì, không có gì cao thượng. Thấy như vậy đó là phải xuống cái mặt ngã của mình. Cho nên gọi là phải xem thân mình như đôi dép rách vậy đó. Tệ hại như vậy đó, mình mới vươn lên được. Từ đó mình mới thể thấy được lòng của mình, mới nhận ra được những cái gì nó hư dở, rồi mình mới có thể là mình trở thành một người đúng nghĩa. Cho nên suốt 24 tiếng đồng hồ mà mình quên cái tâm nguyện của mình quên cái chí giác ngộ, mình quên cái chỗ giải thoát, thì lúc đó mình chỉ là một người ăn mài bình thường thôi, chứ không phải là một người ăn mài cao thượng như mà Đức Thế Tôn đã nói cho mình. Nó có cái điểm đó, đó là cái điểm mà mình thấy như vậy đó thì mình mới có thể vượt qua được. Còn nếu mình thiếu cái chỗ dò xét này, đó là cái chỗ dở. Không thể để lầm lỗi có thể được, như thế là trong chánh pháp của ta, người ấy có khả năng thực hiện giải thoát. Nếu thấy được như vậy đó thì người đó mới có thể khả năng, mới có thể là giải thoát được. Chứ còn không là mình bị cột trói. Càng tu chừng nào phiền não nhiều chừng đó, mà bị cột trói nhiều chừng đó, và đau khổ nhiều chừng đó. Mình cứ nhiều khi mình cứ tưởng đó là khi mình xuất gia mình giải thoát nhiều hơn, an lành nhiều hơn, bởi vì không còn vướng bận gì hết. Nhưng mà mình không khéo đó là vướng bận nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn, và không có được, chẳng những không được giải thoát rồi mà còn bị trói buộc nhiều hơn nữa. Đó, cho nên là ở cái chỗ này đó là một là đi lên thật xa, hai là đi xuống thật nhiều. Nên cái chỗ này mình thật tình mình phải rất là cẩn trọng. Không như thế thì đã không phải xuất gia. Nếu mà không được như vậy đó thì không nên xuất gia. Nhưng mà đã lỡ xuất gia rồi thì sao? Lại cũng không phải là người thế tục. Thì bởi vì là người xuất gia mà xuất gia lại không được, rồi người thế tục cũng không được, còn biết gọi là gì đây? Ngài nói rất là thương tâm, Ngài thương những cái hàng đệ tử của Ngài rất là thấu triệt. Ngài nói bằng những cái lời tâm huyết, nói ra những cái lời giống như nước mắt mà nó có máu trong đó vậy đó. Trí tuệ chân thật là chiếc thuyền chắc nhất vượt bể sanh lão bệnh tử. Tức là cái trí tuệ là cái chân thật, là như chiếc thuyền có thể vượt qua cái biển. Biển đó chính là cái biển sanh lão bệnh tử, là cái ngọn đèn sáng nhất đối với hắc ám vô minh. Cho nên Ngài nhấn mạnh là cái trí tuệ là siêu như thế, sáng như thế. Có trí tuệ mình mới có thể phá được vô minh, là thần dược cho mọi kẻ bệnh tật, là búa sắt chặt cây phiền não. Cho nên là phải phát huy trí tuệ đó. Vì thế các thầy phải dùng trí tuệ văn tư tu. Văn tức là phải nghe, phải học Phật Pháp. Ví dụ như bây giờ là đại chúng học Phật Pháp, phải nghe những lời Phật dạy, nghe những lời giáo huấn của chư Tổ, để cho mình đó là có cái phương hướng, có cái đường đi. Rồi suy gẫm, tư là suy gẫm cho nó tường tận, và xác định con đường mình đi cho nó rõ ràng. Và tu là thực hiện những cái gì mình đã cảm nhận được, cố gắng nỗ lực để chứng tự tăng tiến lợi ích. Tức là lúc đó mình tự mới có thể là phát triển tiến lên làm lợi ích. Có trí tuệ soi chiếu thì dẫu mắt thịt cũng vẫn là kẻ thấy rõ nhất. Đó là hành trí tuệ. Thì dù mình là còn mắt thịt, chưa có thiên nhãn, nhưng mà mình thấy đúng như thật, rõ như vậy đó, là dù cho mắt mình còn thịt nhưng mà vẫn là cái người rất là thấy rõ. Đó là hành trí tuệ. Cho nên vì vậy là cái chỗ mình nói là pháp nhãn đó, tức là cái con mắt mình mà thấy bằng con mắt pháp thì đây là pháp nhãn. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái hiện tượng thì mình thấy được cái lẽ thật của cái hiện tượng đó. Ví dụ như thấy các pháp là vô thường, hiện tượng đó là vô thường. Những cái chuyện mà hơn thua, phải quấy tranh giành với nhau đó, mình thấy đó là cái chỗ phiền não, chỗ thị phi, nó cũng là không, không thật, đều do tâm tưởng tham sân si nó kết thành. Cho nên không có gì phải bận tâm cả, phải thấy được như vậy đó, thì đây gọi là cái pháp nhãn đó. Còn tất cả những cái chuyện mà thuộc về thế gian thì đây là thuộc về thế tục. Bởi vì cái người xuất gia là đã không còn phải nhà thế tục rồi, gọi là xuất thế tục gia rồi. Cái gì mà thuộc về thế gian, nhà cửa con cháu, rồi đủ chuyện ở bên ngoài, thuộc về thế tục, mình đừng có xen vô. Cho nên nhiều khi mình xuất gia rồi, nhất là những vị mà lớn tuổi đó, ở nhà mà có chuyện gì thì cũng đứng ra phân xử. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới có cái luật là đã là tỳ kheo hay tỳ kheo ni thì không có được là chứng minh đám cưới, chứng minh đám hỏi, chứng minh những cái chuyện mà nó lung tung ở ngoài thế gian, lễ nghi rồi vậy đó. Không cho là tại sao? Bởi vì đó là thuộc về thế gian. Nhưng mà nhiều khi rồi mình nghĩ còn có trách nhiệm, cho nên nhiều khi cũng quyển chuyển rồi mình về cũng ngồi bàn chứng minh rồi, nhưng mà đầu thì không có tóc, mặt thì mặc áo ca sa, rồi ngồi chứng minh đám cưới thì khó coi đó. Như vậy đó. Cho nên là mình phải thấy được như thật, đúng như thật, thì như vậy mình mới có trí tuệ. Còn không đó thì mình bị vô minh nó giày xéo. Các thầy tỳ kheo nếu hí luận đủ thứ thì tâm rối loạn. Như vậy tuy đã xuất gia mà chưa được siêu thoát, thế nên các thầy tỳ kheo hãy từ bỏ tức khắc sự hí luận rối loạn tâm trí. Các thầy muốn thực hiện cái vui tịch diệt thì chỉ có cách cấp tốc diệt trừ cái họa hí luận, đó là hạnh không hí luận. Ở đây là Ngài dạy thêm một cái hạnh nữa, đó là cái hạnh không hí luận. Cho nên là Ngài biết hết Ngài tâm bệnh của chúng sanh, Cho nên ngài dạy hết pháp này đến pháp kia đều là phải nói là những cái tâm bệnh của chúng sanh hết. Ở đây là với cái bệnh hí luận. Hí luận tức là bàn luận đó. Cho nên là trong sám hối sáu căn là bàn luận cổ kim đó, khen chê này nọ, khoe khoang giàu có đó, vân vân, là trong sám hối, nghĩa là bàn luận, nghĩa là cái chuyện năm trên cũng bàn luận được, năm dưới cũng bàn luận được, cái chuyện gì mình cũng bàn luận được hết. Mà bởi vì tâm mình còn phàm, cho nên vì vậy khi bàn luận thì phải có khen chê, phải được mức, phải đây kia, cho nên ở cái lỗi cái chỗ đó đó. Cho nên thí dụ như một cái người mà họ chưa giác ngộ cũng vậy, họ chưa giác ngộ mà họ bàn luận kể cả Phật pháp đi nữa, thì cái sự bàn luận đó nó đều cộng với cái tâm hành của mình. Cho nên vì vậy là những cái pháp cao thượng của Đức Thế Tôn mà cuối cùng trở thành những cái pháp mình được bào chế ra từ tâm tham sân si phiền não. Đức Phật nói ra là từ cái tâm thanh tịnh, Đức Phật nói ra từ cái tâm giác ngộ. Nhưng khi mình bào chế lại từ cái tâm tham sân si, từ tâm háo thắng, từ tâm ngã mạn của mình nhập vào trong đó, cho nên là cái thuốc hay trở thành cái thuốc dở. Tại sao những người mà họ giác ngộ, họ có thể khiến người khác giác ngộ được, còn mình chưa giác ngộ, mình nói pháp giác ngộ khiến người ta lại mê lầm, bởi vì cái thuốc đó bị bào chế rồi. Đức Phật dùng những cái câu cú đó, những cái lời nói đó là giống như là thuốc họ bỏ thêm mật ong vô vậy đó, cho nên là rất là ngon và khiến cho người ta uống vô người ta lành bệnh liền. Còn mình bỏ độc dược vô, bỏ ba độc là tham sân si, rồi cộng thập kiết sử của mình nữa là mạng nghi tà kiến ác kiến biên kiến thủ giới cấm thủ vân vân, tràn ngập hết. Cho nên là khi mình nói ra là cái tâm hành của mình nó bốc lên, bắt đầu nó nhập vô rồi nó bào chế ra, cho nên là bỏ thêm thuốc độc vào trong cái thuốc. Cho nên vì vậy mà người nghe mà họ tu đó, họ cũng tu bị sốc nữa. Cho nên có nhiều người đó là họ cũng học tu rồi đến nhiều người cũng giảng dạy, khi mà tu thời gian rồi hết bị cái này bị cái kia bị cái nọ, tu thời gian nó sanh bệnh, rồi có khi là tu thời gian họ lại phỉ báng luôn cả tam bảo, bởi vì không có kết quả, mà chẳng những vậy còn bị độc hại nữa. Vậy là có phải là do cái chỗ hí luận của mình mà khiến cho người ta bị trệ ngại? Nhưng mà cái điều Đức Thế Tôn muốn nhấn mạnh hơn ở cái chỗ khi mình hí luận là tâm mình nó rối loạn. Bởi vậy mà chính mà cái này là cái kinh nghiệm của chúng tôi luôn đó, là mỗi buổi giảng nào, những cái buổi giảng ví dụ như là mình phải đi giảng cái giảng dạy, nhưng mà sau khi giảng dạy rồi đó, mình phải điều tâm mình nó kỹ lắm á. Tại vì nếu mà sau khi giảng dạy tâm mình dễ bị tán động dữ lắm, mình muốn nó thuộc sự yên tĩnh giống như một cái lúc bình thường là hoàn toàn không thể nào được. Lúc đó là tâm của mình là nó vẫn là nó rối loạn, mình thấy nó rối loạn một cách nó rõ ràng như vậy. Rồi phải điều hơi thở, rồi phải là phải vận dụng cái năng lực sẵn có của mình từ lâu nay mình ứng dụng, mình tu hành đó, mà cái chỗ sống mình đã tới đâu đó, mình mới tự mình điều phục nó quân bình lại. Thì một khoảng thời gian, phải có thời gian mới tự quân bình lại bình thường được. Nghĩa là mình tu hành, mình giảng dạy đó là bởi vì cái bổn phận mình giảng dạy mà còn như vậy đó, chứ không có phải là tự nhiên mà nó không đâu. Cho nên là bữa nào mà quý vị cứ ngồi mà cứ nói chuyện thị phi người ta đi, xong rồi lên ngồi thiền đi thì biết, lên ngồi thiền bắt đầu tâm mình nó rối loạn đủ thứ hết trơn à. Còn mà bữa nào mình đi thiền hành, đi chơi, nói chuyện vui vẻ một cách an lành, lên ngồi thiền yên dữ lắm, phải không? Đúng không ạ? À? Đúng quá, phải không? Nên đó là cái chỗ mà mình thấy là cái tâm mình nó rối loạn theo những cái câu chuyện, rồi những cái chuyện trên, chuyện dưới, rồi chuyện phải quấy của người khác, khiến cho mình rối loạn trong tâm. Rồi bây giờ mình muốn tâm mình yên sao yên? Như vậy cái người tu là mình phải tránh hết những cái chuyện đó. Nghĩa là những cái chuyện gì nó thuộc về thị phi, những cái chuyện tranh giành hơn thua, những cái sự mà nào đó mà tương giao qua lại mà mình hay gặp đó, mình bớt những cái duyên đó để làm chi? Để mình tập trung vào những cái chuyên tu thiền định để cho mình dễ mới giác ngộ được, chứ không thể nào giác ngộ được. Như vậy tuy đã xuất gia mà chưa được siêu thoát, là ngài nói là tuy là mình xuất gia mà không có siêu thoát được. Thế nên các thầy tỳ kheo hãy từ bỏ tức khắc sự hí luận rối loạn tâm trí. Tức là mình phải bỏ hết tất cả những sự hí luận đó, nó sẽ mang đến cái sự rối loạn tâm trí. Các thầy luôn thực hiện cái vui tịch diệt thì chỉ có cách cấp tốc diệt trừ hòa hí luận, đó là hành không hí luận. Mình muốn được cái vui tịch diệt thì mình phải cắt đứt đi cái hòa hí luận đi, thì lúc đó mình mới có cái hành không hí luận được. Các thầy tỳ kheo, đối với mọi thứ công đức, các thầy hãy thường xuyên nhất tâm tu tập, tránh sự phóng dật như giặc thù, thể hiện lòng từ bi. Ta đã nói chánh pháp lợi ích một cách cứu cánh, các thầy chỉ còn nỗ lực mà thực hành, hoặc trong rừng núi, hoặc cạnh đầm vắng, hoặc dưới đại thọ, các thầy hãy ở một cách thư thái trong tỉnh thức nhỏ, nhớ và chiêm nghiệm chánh pháp đã tiếp nhận, đừng để quên mất, hãy tự cố gắng một cách thường trực tinh tiến mà tu tập. Đừng để đời mình sẽ chết đi một cách vô ích, và sau này sẽ phải lo sợ hối hận. Ta như vị lương y biết bệnh mà nói thuốc, còn uống hay không không phải lỗi của lương y, lại như người dẫn đường rất tốt, chỉ dẫn đường tốt cho người nhưng nghe rồi mà không đi thì không phải lỗi người dẫn đường. Là ở đây thì Đức Phật ngài dạy là đối với các mọi thứ công đức thì mình phải thường xuyên nhất tâm tu tập. Những công đức như là những cái công đức thiền định, những cái công đức trí tuệ như là tránh hí luận, những công đức như là thiểu dục chi túc, không sân, hạnh không sân và không tham, đó là những cái hạnh mà tăng trưởng công đức á, thì mình không được quên mà phải thường nhất tâm tu tập những cái công hạnh đó, tránh đi những cái sự phóng dật như tránh giặc thù. Những cái sự phóng dật đó, loạn động đó, phải tránh như giặc, như là giặc thù vậy đó. Thể hiện lòng đại bi, tức là phải có đủ tâm từ bi hỷ xả. Ta đã nói chánh pháp lợi ích một cách cứu cánh, các thầy chỉ còn nỗ lực mà thực hành thôi. Nghĩa là những cái pháp cứu cánh, những cái pháp mà có thể ra khỏi luân hồi sanh tử, Đức Phật đã từ bi đã nói hết rồi, còn chúng ta phải cố gắng nỗ lực thực hành, đó là cái bổn phận. Hoặc trong rừng núi, hoặc cạnh đầm vắng, hoặc dưới đại thọ, vân vân, tức là ở tất cả những cái nơi để mà tu tập đó, mà phải ở một cách phải thư thái, nghĩa là lúc nào cũng phải thư thái, không được gò bó và căng thẳng thì không thể nào tu được. Trong tỉnh thức nhỏ, nhớ và chiêm nghiệm chánh pháp đã tiếp nhận, lúc nào cũng phải chiêm nghiệm lại những lời của Phật dạy, những lời mình đã học hiểu đó, phải chiêm nghiệm đó tường tận. Cái chữ chiêm nghiệm ở đây đó, nó có một cái giá trị nó thiết thực dữ lắm. Ví dụ như bây giờ là quý vị học Phật pháp, hay đọc kinh Lăng Nghiêm, hay học kinh Pháp Hoa vân vân, thì có những cái đoạn nào đó đó, thì tự nhiên á là mình để trong tâm, mình chiêm nghiệm, một lúc nào đó mình mới hiểu ra được một cái vấn đề. Đó, ví dụ như bây giờ Đức Phật luận về nhân duyên hay vô thường, mình thấy vậy đó. Nhưng cái vấn đề mình phải chiêm nghiệm để mình thấy bằng cái tâm của mình, chứ không phải bằng cái sự hiểu biết, tức là mình phải chứng nghiệm một cách nó tường tận. Đó, à, những cái câu kinh nào mà nó rất là khó đối với mình, mình phải để trong lòng của mình để tìm cách để mà giải được những cái câu kinh đó. Khi giải được những câu kinh đó là những cái bước tiến đạo, trí huệ của mình nó phát huy. À, ví dụ như là cái câu là tri viện tức ly, ly viện tức ly huyện tức giác, đó là một cái câu trong kinh Viên Giác. Thì câu này mình không có hiểu được thì mình phải để trong lòng. Tại sao Đức Phật nói là tri huyện tức ly? À, rồi mình tu tập thì mình mới hiểu ra được cái vấn đề. À, tại sao ly huyện là giác? Mình phải đặt những cái vấn đề trong đầu của mình, là những nghĩa là chiêm nghiệm chánh pháp á, rồi khi mà mình hiểu ra thì mình mới giác ngộ. Cho nên vì vậy đó là cái chỗ mà ngài nói rất là hay, tức là phải chiêm nghiệm cách rõ ràng đó. Hãy tự cố gắng một cách thường trực tinh tấn. Thường trực là luôn luôn, là phải liên tục đó, tinh tiến và tu tập, đừng để đời mình sẽ chết đi một cách vô ích, bởi vì ai rồi cũng chết. Cho nên vì vậy đó là chúng ta đang tiến lên trên con đường chết, phải không ạ? Chứ bây giờ là mình sống mình đang tiến đi đâu ạ? Có người nào nói là tôi càng sống càng trẻ, đi ngược lại, nó có đâu. Mà dù cho có nói gì đi nữa, nhưng mà mình cũng phải đi dần già đến chỗ chết thôi, phải không ạ? Tức là 10 năm, 20 năm, có khi rồi cũng ngày mai không chừng. Thì như vậy là mình đang tiến lên cái con đường chết. Nhưng mà chết làm sao cho nó oai hùng, chết làm sao cho nó có lợi ích thực sự, cũng như bao nhiêu chúng sanh chết khác, mà mình chết một đời sống của mình không có vô ích. Nghĩa là một cái đời sống của mình sống là phải có lợi ích thực sự, chứ không phải sống trở thành con người vô ích. Sống chỉ là một cái người mà chỉ thọ dụng, mà không phải là cái người giác ngộ giải thoát. Đây là thọ hưởng vô ích mà không được giác ngộ. Và sau này sẽ phải lo sợ hối hận, đến lúc mà lâm bệnh, đến lúc mà gần chết rồi đó, lúc đó mình mới hối hận. Hối hận dữ lắm. Hối hận là tại sao mình có những chuyện mình chưa có làm được, cái bản hoài của mình chưa có thực hiện xong. Và mình nghĩ là tại sao mình còn khỏe, mình không có tham học tới nơi, còn trẻ mình không cố gắng tu để giác ngộ, bây giờ đường trước mang mang, lộ tri hòa vãng, tức là đường trước mờ mịt, không biết đi đâu. Thì đó là cái chỗ mình hối hận, đó là cái chỗ mình sẽ ăn năn đến lúc mình gần chết. Còn khỏe còn sức thì còn tranh đấu, mà lúc bệnh rồi đó thì nghĩ muốn tu mà tu không được. Cho nên 10 người như 10 người, lúc mà họ bệnh họ không cảm giác khỏe được đó, hỏi ra bây giờ nếu mà khỏe được á là cô đi tu không? Nói dạ đi. Nhưng mà lúc khỏe ra biểu đi tu, nói thôi còn con cháu. À vậy đó. Nó bị nghĩa là cái lúc mà mình mà bệnh rồi thì mình nghĩ mình tu, tu là mình nghĩ thôi phải tu. Lúc mình cảm giác mình sắp chết rồi mình ráng tu, mà tu đâu có nổi đâu. Nói thôi giờ tôi khỏe tôi sẽ ráng tu. Lúc mà mình còn mà lúc mà mình khỏe rồi, lúc đó là cứ phiền não hơn thua thị phi tranh giành rồi hung hăng đủ thứ hết. Nhưng mà đến lúc mà mình bệnh rồi đó thì mình lại muốn tu, mà tu thì tu không nổi. Đó là cái nghiệp của mình. Và sau này phải lo sợ hối hận. Ta như vị lương y biết bệnh mà nói thuốc còn uống hay không, không phải là lỗi lương y. Ngài nói là những cái pháp Ngài đã nói ra hết rồi đó. Là Ngài là một lương y thôi, là một cái người dẫn đường thôi. Nhưng mà đi hay không, uống hay không, tức là không phải lỗi của Ngài nữa, mà chính mình phải tự đi, phải tự nỗ lực, phải tự tinh tấn. Thì như vậy đó là mới đúng. Các thầy tỳ kheo, đối với bốn chân lý các thầy còn hồ nghi chỗ nào thì có thể chức vấn tức khắc. Không được sự giữ hồ nghi mà không cầu giải đáp. Thế Tôn nói lên ba lần như vậy nhưng không ai chức vấn, vì lẽ tăng chúng không có ai còn hồ nghi gì nữa. Bấy giờ Tôn giả A Nậu La Đà quán sát tâm trí tăng chúng rồi bạch với Phật: Bạch Đức Thế Tôn, mặt trăng có thể làm cho nóng lên, mặt trời có thể làm cho lạnh đi, nhưng bốn chân lý mà Ngài đã dạy thì không thể làm cho khác đi được. Ngài dạy khổ thì thật là khổ, không thể làm cho vui lên. Tập là nguyên nhân của khổ thì không còn nguyên nhân nào khác nữa. Diệt là khổ diệt, vì nguyên nhân đã diệt, mà nguyên nhân diệt thì kết quả cũng diệt. Đạo là phương pháp diệt khổ nên thật là đạo, không có đạo nào khác hơn. Bạch Đức Thế Tôn, đối với bốn chân lý các vị tỳ kheo đây đã quyết định không còn hồ nghi gì nữa. Nghĩa là lúc mà Ngài nói xong rồi, Ngài mới hỏi các vị tỳ kheo, đối với bốn chân lý là khổ tập diệt đạo đó, các con còn nghi gì nữa hay không? Cứ nói đi rồi ta sẽ vì các con mà giảng giải. Tức là sau khi Đức Phật thuyết pháp kinh Di Giáo xong rồi đó thì Ngài mới hỏi tăng chúng còn có nghi gì không, cứ nói lên đi. Thì lúc đó Ngài A Nậu Lâu Đà, Ngài mới quỳ lên, mới tác bạch với Đức Phật. Nó là bốn chân lý của Ngài nói rất là chính xác, mà không có cái gì thay đổi được hết. Tăng chúng lúc ấy, những người việc làm chưa hoàn tất thì thấy Phật diệt độ hãy còn bi thảm. Những người mới vào chánh pháp nghe Phật nói liền được hóa độ, Như trong đêm tối mà có điện chớp sáng là thấy ngay đường đi. Còn những người việc làm đã hoàn tất, đã vượt qua bể khổ thì chỉ nghĩ rằng Thế Tôn diệt độ sao mau chóng như vậy. Thì ở đây thì chia ra hai bậc. Bậc vô học thì các ngài chỉ tiếc nuối một điều là Đức Thế Tôn tại sao mà nhập Niết Bàn mau chóng, ngài còn ở đời thì chúng sanh mới bớt khổ, ngài diệt rồi thì chúng sanh bắt đầu trở lại mê lầm. Nhưng mà bên cạnh đó, bậc hữu học, nghĩa là những bậc chưa giác ngộ, thì rất sầu bi và rất là đau khổ. Do đó Tôn giả A Nậu Lâu Đà tuy đã bạch Phật rằng tăng chúng ai cũng thấu triệt bốn chân lý, nhưng ngài muốn làm cho tất cả đều được kiên định nên vẫn đem tâm đại bi mà huấn dụ thêm nữa: các thầy tỳ kheo không nên buồn rầu, nếu ta ở đời lâu đến một đại kiếp đi nữa thì sự kết hợp nào rồi cũng phải tan rã. Kết hợp mà không tan rã là điều không thể có được. Chánh pháp tự lợi lợi tha đã có đây đầy đủ, ta sống cho lâu cũng không còn ích lợi gì nữa. Ai có khả năng tiếp nhận hóa độ thì ở trên chư thiên hay ở trong nhân loại ta đã hóa độ tất cả. Ai chưa thể tiếp nhận hóa độ thì ta cũng tạo yếu tố hóa độ cho họ. Từ nay về sau đệ tử của ta hãy chuyển thực hành, như thế là pháp thân của ta thường trú bất diệt. Đó là ngài, mặc dù là ngài A Nậu La Đà đứng lên đã nói là tụi con đã hiểu hết rồi, là thầy cứ yên tâm, nhưng mà Đức Thế Tôn lại nói thêm, mới khuyên những cái bậc hữu học đó là các con đừng có nên buồn rầu nữa. Cái gì đến rồi nó sẽ đi, hợp rồi nó sẽ tan, đó là cái định lực tất yếu. Nhưng mà ta đã diệt, nhưng mà những lời của ta vẫn còn đây, chánh pháp vẫn còn đây. Những người có thể độ thì Đức Phật độ hết, những người chưa độ thì ngài tạo một cái yếu tố độ cho họ. Nghĩa là những yếu tố là như thế nào? Là thí dụ như là lúc thời Phật còn tại thế đó, thì mình có thể là có trong pháp hội đó hay là không có trong pháp hội đó. Nhưng mà nếu mình không có trong pháp hội đó, hiện giờ mình vẫn tu tập, là yếu tố là cái chỗ là ngài thuyết pháp kinh điển lưu truyền, thì sau này ai có duyên học Phật pháp thì cũng như là một sự gián tiếp tế độ của Đức Thế Tôn. Từ đây về sau các đệ tử hãy chuyển, nghĩa là phát triển và truyền trao thực hành, như thế là pháp thân của Như Lai là gọi là bất diệt. Thế nên các thầy tỳ kheo phải ý thức toàn bộ cuộc đời chuyển biến vô thường, có kết hợp thì phải tan rã, đừng lo buồn chi cả. Ngược lại, cuộc đời như thế thì các thầy phải nỗ lực tinh tiến mà sớm cầu tự độ, đem ánh sáng trí tuệ diệt trừ hắc ám vô minh. Vũ trụ quả thực mong manh, không một thứ chi bền bỉ. Ta được diệt độ thì cũng như trừ được cơn bệnh khủng khiếp. Đây là vật tội ác. Đáng bỏ giả hiệu là thân thể mà lại chìm ngập trong biển cả già bệnh sống chết. Như thế người có trí tuệ ai lại không hoan hỷ, trừ bỏ được thân này như trừ bỏ kẻ thù. Các thầy tỳ kheo hãy thường nhất tâm nỗ lực cần cầu tuệ giác giải thoát. Toàn thể vũ trụ dầu pháp biến động hay pháp bất biến động đều là trạng thái bất an và tan rã. Thôi các thầy hãy yên lặng, không nên nói nữa, thì giờ sắp đến ta muốn diệt độ. Trên đây là những lời giáo huấn tối hậu của ta. Ngài nói là thế gian này thuộc về vô thường, là cái kết hợp giả tạm tan rã, đừng buồn lo, đừng buồn khổ. Ngược lại cuộc đời cũng thế, các thầy phải tinh tấn để sớm cầu tự độ đi. Tại vì cái quả đất này, cái địa cầu này nó cũng không có bền bỉ. Cho nên kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật nói là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Nghĩa là thế gian này là vô thường, quốc độ này là nguy hiểm, là không có cái gì bền bỉ cả. Cho nên là quý vị thấy như là ở bên Trung Quốc, động đất một cái là chết cả trăm người, cả ngàn người, cả vạn người, hay là sóng thần một cái là không biết bao nhiêu chúng sanh chết. Đó, cho nên vì vậy là không có cái gì bền bỉ cả. Thế gian này nó chỉ mong manh thôi, giống như là một cái cơn bệnh khủng khiếp. Nếu mà mình giác ngộ rồi, giống như là mình cởi bỏ được những cái cơn bệnh khủng khiếp và những tội ác ghê gớm mà giờ đáng bỏ, mà nó giả hiệu là cái thân thể thôi. Nghĩa là mang cái thân này chỉ là cái giả hiệu thôi, chứ thực tình nó là một cái chỗ rất là nguy hiểm, không phải là cái chỗ an trú mình. Cho nên phải vượt qua mà lại chìm ngập ở trong cảnh già bệnh chết nữa thì rất là khốn cùng. Cho nên như thế người có trí tuệ thì phải từ bỏ được hết cái thân như là cái kẻ thù, nào sự giải thoát. Cho nên là mình học sử các thiền sư hay các tổ đó, khi mà các ngài mà giác ngộ rồi mà có người truyền trao là các ngài nhắm mắt thì tịch à. Giống như cởi bỏ cái thân này, giống như bỏ cái gánh nặng vậy đó. Còn mình chưa có giác ngộ thì mình thấy cái thân này là cái gì đó, là cái tốt đẹp. Rồi ngài khuyên một lần nữa là các con phải nhất tâm nỗ lực, phải cầu đi cái sự giác ngộ. Toàn thể vũ trụ thì dầu pháp biến động hay không biến động đều là trạng thái bất an cả. Tức là hai pháp dù động hay bất động đều là bất an. Cho nên nhiều khi mình thấy là cái chỗ, thí dụ như là có những chỗ bị động đất và có những chỗ chưa động đất, thì cái chỗ động đất là bất an rồi, nhưng mà cái chỗ chưa động đất á, là không thể nào nói rằng là cái chỗ đó là an ổn hoàn toàn. Phải không ạ? Nó nằm im đó nhưng mà không biết ở dưới nó chuyển động như thế nào, mình cũng đâu biết đâu. Đó. Hay là nhiều khi có những hành tinh nào nó bự hơn cái quả đất này gấp trăm gấp ngàn lần, là những cái thiên thạch lớn như vậy đó, sẽ đâm thẳng vào trong cái hành tinh của mình thì cũng tan rã. Cho nên là không có gì gọi là bền bỉ cả. Cũng như trong tâm thức của mình là mình đừng có kẹt ở hai cái trạng thái là loạn động hay là yên tĩnh. Hai cái trạng thái đó là hai trạng thái không phải là chỗ an ổn của mình. Mà an ổn nhất là cái chỗ trí tuệ thấy được, thấy biết cách tường tận hai trạng thái này thì mình được giải thoát thôi. Thôi các thầy hãy yên lặng đi, không nên nói thêm lời gì nữa, giờ sắp đến rồi ta lại muốn diệt độ. Trên đây là lời giáo huấn tối hậu của ta, là lời nói sau cùng của Đức Thế Tôn, chỉ dạy cho mình là nguyên một cái bản kinh di giáo, là lời nói, là lời phó chúc đó, là một ngày truyền lại và phó chúc lại cho những hàng đệ tử cố gắng nỗ lực tu hành và trừ đi những tập khí, cố gắng với nỗ lực đừng sa vào trong ngũ dục, đừng vào trong cái lưới ma, mà phải gạt bỏ tham sân si phiền não hí luận, phải chuyên tâm thiền định, phải phát huy trí tuệ để giải thoát và giác ngộ. Đó là những cái lời ngài chỉ dạy rất là kỹ lưỡng, từ những cái việc làm, những cái hành động, những cái đời sống. Như là ngài nói những cái lời như là các thầy không nên xem bói xem tướng, không nên coi nhà, tức là ngài không muốn cho mình là liên lụy, không muốn cho mình là phải là bận tâm hết chuyện này hết chuyện kia, bởi vì những cái đó đều không mang đến chánh pháp mà mang đến cái sự lầm lẫn cho nhân gian. Và tạo đủ mọi điều kiện, ngài dạy cách viễn ly và phải từ bỏ hết những cái gì mà mình cảm thấy là nó trói buộc, mà lâu nay nó đã làm cho mình đau khổ rồi, viễn ly hết tất cả để mình trở về cái đời sống của chính mình, đời sống một hành giả, một tăng liệu lữ, một người Phật tử chân chính, để mỗi ngày mình tiến hẳn về cái con đường giác ngộ giải thoát đúng như lời Phật dạy. Đó là lời tâm quyết của ngài để lại cho chúng ta. Thì hôm nay đó là cái lời cuối cùng của Đức Thế Tôn và chúng ta cũng học xong. Tóm lại là chúng ta phải cố gắng nỗ lực, tinh tấn hành trì để không cô phụ được tấm lòng cao cả của Đức Thế Tôn. Những hơi thở cuối cùng trút ra đây, những tâm quyết cuối cùng để lại đây, để cho chúng ta nỗ lực tu hành thấy đúng như thật và không còn đau khổ nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh